7. Con người của chiến công đó tưởng là đã ở yên đi vào lịch sử. Tại Bảo tàng Cách mạng tỉnh Thanh Hóa có cả bức tượng của ông, điều đó gây cảm giác là ông không thể còn đứng ngay trước mặt tôi đây. Người của chiến công nửa thế kỷ trước, hôm nay hiện diện tại Sài Gòn, về cuộc đời ông vẫn còn nhiều câu hỏi lớn, vì sao chưa giải đáp hết. Sức thuyết phục đầu tiên đến bằng linh cảm khi tôi gặp ông, đậm người nhưng không cao lớn, bộ đồ giống của ký giả, màu ghi xám mà cũng giống bộ đồ lớn của các ông già Nam Bộ thợ mặc. Nước da sạm nắng, ít vết nhăn, thật khó hình dung ông đã ở bậc lão. Tiếng nói sõng sạc, chắc nịch, với tư duy còn khúc chiết. Điều này cho phép tôi có cả một khung trời tưởng tượng về nhà chính khách, nhà hùng biện và một nhiệt huyết. Thưa anh có bị thương tật gì không? Thôi hỏi e sẻ khi thấy ông bỏ chiếc mũ beret xuống, vướng phíu vào sợi dây của chiếc máy nghe đeo bên tai. Có thể cuộc đời tù đầy đã để lại cho ông tật gì chăng? Không có tật gì, chỉ có cái tai điếc lần lần. Khi nào có ai đòi nợ thì coi như không nghe, kéo cái dây xuống. Ông cười, bộc lộ thêm một phẩm chất nữa, chắc chắn thường có ở người thông thái, tính hài hước. Đừng nghĩ rằng bỗng nhiên tôi đến với lý tưởng cách mạng một cách dễ dàng. Cô phải nghe trở lại đoạn đời trước nữa, trước tất cả những gì đã nghe về đời tôi khi ở Bót Catinat, khám lớn Sài Gòn mà tôi đã kể. Lý do để ông muốn kể lại là để cô thuộc lớp người thế hệ sau phải hình dung cho được thời kỳ mà cái chết của cụ Phan Chu Trinh làm sống dậy một phong trào yêu nước vốn đã sụp sôi. Đám tang của cụ Phan Chu Trinh có phần ảnh hưởng đến đời sống ông sau này như thế nào. Lúc đó ông mới chỉ là một chú bé học nghề của nhà máy xe lửa Dĩ An. Cùng với nhiều thanh niên lúc đó, chàng thiếu niên bị bọn cai nhà máy quất cho một roi, bắt tháo bỏ mảnh băng vàng để tang cụ Phan Chu Trinh trên cái nón. Làm cách nào đây, sống thế nào đây để cống hiến cho đất nước, để không trở thành giá áo túi cơm. Một sự sỉ nhục lớn lao lúc đó, sống phải có ích. Đó là phong trào đầu tiên chàng trai tiếp nhận. Lúc đó, hầu hết thanh niên đều đọc về cụ Phan Chu Trinh và tuổi trẻ khát khao sống có lý tưởng. Làm trong ngành hỏa xa, cậu thanh niên học nghề đó được đi xe lửa không mất tiền. Cậu đã theo một số người lớn trong xưởng tổ chức cuộc du ngoạn viếng thăm Huế. Tại đó, người thì đi chơi, mướn đò đi nghe đờn ca, đi ăn cơm âm phủ, đi chơi dưới các chuyến đò đêm trên sông Hương. Còn cậu thanh niên nung nấu ý muốn tìm gặp cụ Phan Bội Châu. Lúc đó, ông già Bến Ngự đã cất chùa tranh trên dốc Từ Đàm, bị quản thúc ở đó. Tôi đi vào chùa, thấy ngay ở thảo đường có treo hình Tôn Trung Sơn, Gandhi, Khổng Tử và Lenin. Cụ Phan mặc bộ đồ lụa kiểu năm thân của Huế xưa, có nút cài. Cái bàn cụ ngồi tiếp chỉ là cái ván kê trên chân miễng. Tôi ngồi ở bộ ghế ngựa, câu hỏi tôi luôn chăm bẵm để hỏi các văn thân yêu nước là tôi, một thanh niên phải làm gì đây, sống thế nào đây? Cụ Phan như có chút tâm sự với chàng thanh niên đầy nhiệt huyết. Cụ cho rằng mình bị quản thúc, phong trào bị khủng bố, nay cụ chịu cảnh cá chậu chim lồng. Cụ từ chối khéo, anh hãy đi hỏi những người thành công, người ta mới chỉ cho anh được. Nhưng chàng trai này cứ nhất quyết muốn nghe, dù chỉ một lời khuyên. Cụ Phan chỉ lên mấy tấm hình các nhân vật treo ở thảo đường, nói rằng bốn vị này đều là tấm gương, nhưng người Việt Nam muốn có sức mạnh để hành động yêu nước, chống xâm lược, phải có nhiều người. Cá nhân không quyết định tất cả. Cụ khuyên chàng trai trẻ phải học, nhiều người cùng học hỏi và đoàn kết tạo nên sức mạnh. Hoàng Đạo cảm ơn và tạm biệt ông già Bến Ngự, được cụ khuyên và viết mấy chữ giới thiệu cho tiếp kiến cụ Huỳnh Thúc Kháng, bây giờ là cựu chính trị phạm ở Côn Lôn về. Đọc thư, cụ Huỳnh giảng giải cho chàng thanh niên, hãy viết đi, nói thì có 10 người nghe, nhưng viết có thể hàng trăm người đọc. Giả thử, trong 100 người đọc đó có 50 người đồng tình tán thành, trong số 50 người đó lại có 10 người rất đồng ý và chịu hành động. Hãy hỏi 10 người này xem, lúc đó anh sẽ có ý kiến chuẩn xác, thông minh. Đó có thể coi là bài học về công tác vận động cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng dạy cho chàng trai. Đến bây giờ, ông Hoàng Đạo vẫn còn nhớ hình ảnh cụ Huỳnh lúc đó. Một con người điềm tĩnh, đầu trần, không vấn khăn, chiếc áo dài đen với chiếc quần trắng cũ đã hơi ngả màu. Ông kể tiếp, tôi còn được gặp một số cựu chính trị phạm trong đó có cụ Đào Duy Anh, lúc đó đang hoạt động trong Đảng Tân Việt, cụ Tôn Quang Việt dạy học trường Thuận Hóa. Trao đổi một đêm, ông Đào Duy Anh giới thiệu cho tôi gặp Hải Triều, Nguyễn Khoa Văn. Chàng thanh niên lại tìm lên Hương Giang, thư quán để gặp nhà văn Hải Triều, lúc đó làm chủ nhiệm Quảng Hải Tùng Thư. Hải Triều phân tích, chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin khoa học mới có thể giúp ta giải phóng các dân tộc nhược tiểu. Chữ nhược tiểu là chữ của ông nói với tôi lúc đó. Bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, chàng niên thiếu ngày ấy đã đi qua chặng đường dài lịch sử, đã trở thành một vị cao niên vẫn nhớ cả chữ dùng. Có lẽ bởi những chữ đó đã gây một ấn tượng mạnh. Tổ quốc đang là nước nhược tiểu, nỗi đau một thời thanh xuân. Hải Triều đưa cho tôi nhiều sách nghiên cứu về nhân loại. Lời hướng dẫn của Hải Triều đã đưa tôi tìm đến hướng đi vào Công hội Đỏ, hoạt động trong phong trào công nhân. 8. Tôi hỏi ông có một thời gian làm báo tại Sài Gòn, từ những năm 30, anh học nghề làm báo ở đâu? Hoàng Đạo nói, hồi đó ông viết báo đâu được học bài bản như bây giờ. Theo lời khuyên của cụ Phan, cụ Huỳnh và nhất là Hải Triều, chàng thanh niên làm báo để tìm đồng chí. Cuộc đình công đầu tiên ở Dĩ An, tôi còn nhỏ nên chỉ chạy đến các nhóm để thông tin lặt vặt. Các đại biểu đưa khẩu hiệu, tôi chạy đưa tin kết quả các nhóm đang đàm phán với chủ. Tất cả những việc to hoặc nhỏ đều không qua được mắt mật thám. Khi tôi bị bắt sau này mới biết, chủ sở máy Dĩ An đổi việc, anh em giới thiệu Hoàng Đạo xuống xưởng pha xi làm. Năm 1931, anh được kết nạp vào đảng cùng anh em mướn nhà phía sau hãng cưa giá tị của một người đàn bà tàu giá 2 đồng một tháng để in tờ Thợ Thuyền. Trong cuốn lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, tờ Thợ Thuyền chỉ vẹn vẹn một dòng Thợ Thuyền, công nhân Sài Gòn, số đầu tiên 1 tháng 6 năm 1932. Tôi còn nhớ bài vở tôi viết ngược để in su xoa, chữ T tôi vẽ hình chiếc búa, liềm, làm chữ ơ. Lúc đó mình viết tin tức vớ vẩn, chứ đâu có nghề nghiệp học hành gì đâu, viết sao nổi. Ông có còn tìm được ở đâu một tờ Thợ Thuyền không? Trong các bảo tàng có còn lưu giữ, không biết còn lưu giữ ở đâu, nhưng tôi thì không còn một tờ nào. Ra được 5-6 số gì đó thôi. Tôi được một thầy thuốc, ông Trần Hữu Độ, rất thông thái, đã dịch các sách của Khang Hữu Vi. Ông dạy và hướng dẫn tôi. Ông là người giới thiệu các tác phẩm của Lỗ Tấn và sau này trở thành cây bút lớn của một tờ báo công khai. Tôi sẽ kể kỹ về ông Trần Hữu Độ sau. Vì bị đuổi việc, chàng thanh niên mới 15 tuổi phải khai tăng 2 tuổi để làm sổ thợ. Chính vì thế mà ông còn một năm sinh nữa vào năm 1910. Sổ bộ bị nhà cầm quyền đóng giáp Lai, tù chính trị phạm, MAP, đi xin việc không được. Ở đâu cũng nhận được câu trả lời không dùng kẻ làm loạn, phá hoại. Cuối cùng, chàng trai học lỏm viết báo từ người thầy Trần Hữu Độ đi nghe các nhà cách mạng diễn thuyết. Tôi coi báo, học cách viết, có viết một số phóng sự. Cách viết của tôi không có kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng lập trường rất rõ, lại có nhiều chất liệu thật của cuộc sống, nên cuối cùng, tờ Đuốc Nhà Nam của Nguyễn Phan Long đăng, họ trả tiền rất hậu, một bài 15-16 đồng bằng tiền cơm một tháng. Lúc đó Hoàng Đạo đã là một thanh niên nổi tiếng qua bài viết của Tạ Thu Thâu về người tù bị thạch niên dũng cảm. Nay thì anh thanh niên đó lại nổi tiếng trên các tờ báo vì những phát hiện độc đáo, bất ngờ, phản ánh cuộc đời thật từ dưới đáy xã hội. Khi Tống Mỹ Linh làm đám cưới, báo chí có đưa tin về chiếc áo lông thú của bà. Hoàng Đạo viết ngay bài Người Kính Than, kể về những người đàn bà tàu ở chợ quán, còng lưng dưới hai cần xé, mặt đen nhẻm với đứa con trên lưng. Anh đã liên hệ giá chiếc áo lông thú của Tử Sơ Thạch, phu nhân có thể nuôi sống hàng trăm người đàn bà tàu như thế này. Ở Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, chàng ký giả đã viết bài về các cuộc đời dưới đáy, kể cả người cánh phân đổ thùng. Các nhận xét thật là chi tiết, những người cánh phân đêm, dàn cảnh chừng trị lại kẻ nào tỏ ý khinh bỉ ghi tởm nghề của họ. Họ vờ bức mạnh một chút cho rơi vãi ra cổng nhà, nơi có ông bà chủ đang đứng bịt mũi khinh bỉ. Người đọc xưa nay thường chỉ thấy trên báo về một xã hội hào nhoáng, nay được đọc phóng sự về những con người lao động cực khổ, sống cuộc đời của ma trong bóng đêm âm thầm đập cửa từng nhà. Có lẽ vì vậy mà các bài phóng sự đã được trả tiền rất cao, hay là do người ta muốn giúp anh kiếm sống. Cách thức bóc lột tinh vi trong các xưởng máy cũng được chàng thanh niên đưa vào phóng sự, nạn hối lộ và nhũng nhiễu đã có từ những thập niên đầu thế kỷ. Lúc vào từ việc, người thợ được các đốc công cọp rằn trả cho một đồng rưỡi, nhưng đám đốc công báo lên với chủ tây là một đồng tám và nói với người thợ một cách thẳng thừng, còn ba hào chênh lệch đó phải đưa chú ba chớ. Tao bóc lột tây chứ bóc lột mày đâu, phải để có tiền cho chú ba mua thuốc chớ. Thuốc đây là thuốc viện. Đó là câu chuyện về mặt trái các thẻ lãnh tiền của người thợ. Anh ký tên Sơn Hùng, muốn ký gì ký, bởi lúc đó chàng thanh niên như một ký giả tự do, nổi tiếng tới mức đến đâu cũng được mời ăn uống. Có một dạo, tối nào chàng trai cũng được bạn bè mời uống bia ở chợ Sài Gòn. Lúc đó người uống bia còn được biếu không thức nhắm như củ kiệu, đậu phộng. Sau này, khi gần khởi nghĩa cấp chính quyền, anh còn viết tố cáo cả việc thực dân dùng lúa thay than đốt ở nhà đèn chợ quán. Trong lúc đó ở miền Bắc, chỗ nào cây lúa còn tươi tốt sót lại là y như chỗ đó có xác người chết đói bón dưới gốc. Lúc đó thì chàng trai đã tham gia cứu đói phải mướn ghe đi mua gạo. Anh mới chỉ là một chàng trai nhiệt huyết, được học chút chữ nghĩa trong tù, lao vào viết báo, học trong tù như thế nào. Anh em cách mạng trong đó bắt học, viết bằng viên ngói non, đâu phải dễ có, lượm ở đâu thì lượm, phải đổi đường cho tù kinh tế để lấy các mảnh ngói non làm phấn viết trên nền xi măng. Miếng gói được cân hẳn hoi, hễ miếng nào đám tù kinh tế nói 2 ký, chúng tôi chỉ trả giá 1 ký thôi. Họ luôn nói tăng số lượng vì cân ở đâu đó, chứ anh em đâu có thấy. Về cách viết, ban đầu anh em chỉ cho cách viết ngắn gọn lại, rồi sau đó mới viết thêm câu dài ra. Học văn như vậy, còn tiếng Pháp thì lấy báo tiếng Pháp cắt từng miếng sọ ở cầu tiêu. Về lắp lại, anh em dạy cho. Cả cuộc đời sau này, Hoàng Đạo chủ yếu học trong đời sống do ông đọc rất nhiều, tự học mà trở thành tác giả. Hồi học văn hóa bổ túc ở Hà Nội, chính ông lại được học bài của mình trong tiết văn học. Ông cũng đã viết một số sách khoa học kỹ thuật, kể lại cái thời thanh niên làm báo từ những năm 25-30 đó ở Sài Gòn. Hoàng Đạo muốn nhớ cách vào đời để có cuộc sống được giới báo chí quý mến, có được tình bạn với nhiều tri thức tên tuổi. Họ yêu cái nguồn sống cần lao ở người cha trẻ này. Từ bài báo đầu tiên, anh đã được chú ý ngay. Trong lúc kiếm việc làm nuôi thân, có người bắt anh gặp một đầu bếp trên Tuận Dương Hạm, Alex, báo động của Pháp. Sau này, ông đoán chắc người đó là đảng viên quá. Ông ta dạy Hoàng Đạo ý thức về đồng bào. Khi anh nhận chân rửa bát đĩa dưới tàu, người đầu bếp dặn, lúc đổ các thức ăn thừa vào cái ống máng chút xuống sông, không nên đổ ào mọi thứ lẫn lộn. Phải để riêng từng loại, chẳng hạn tết nào cũng có những miếng bít tết nguyên lành. Trong khẩu phần các sĩ quan ăn không hết, tại sao đổ vào ống cống lại phải chọn ra từng loại? Mãi tới lúc này, chàng thanh niên mới được biết rằng ở dưới sông có những chiếc xuồng ghe nhỏ của người nghèo đang chờ hứng dưới ống máng. Họ đem về nấu lại, gọi là cơm lâm vố. Đến bây giờ, Hoàng Đạo cũng chưa kịp tìm hiểu xem vì sao có cái tên gọi lâm vố. Nhưng trước kia, anh đã có lần ăn trên các hàng cơm Bình Sơn bán chợ cho thợ, thấy cơm lâm vố rất ngon. Nay thì anh mới hiểu các thức ăn ấy từ đâu ra để bán cho thợ Ba Son. Người trên tàu có tập quán tôn trọng và giúp đỡ người nghèo đang chờ ở dưới sông. Anh liên tưởng đến tách cà phê của người đàn bà tàu bán một xu, lấy sái cà phê cho một ít bơ rang, ninh lên, bỏ thêm đường. Họ gọi là cà phê thất nghiệp. Bài báo về bữa cơm lâm vú đã ra đời. Chủ tàu phát hiện không có sổ xanh, anh bị đuổi việc. Nhưng với 10 ngày đó, chàng trai đã học được điều quan trọng, đủ để viết phóng sự với tài liệu sống quý báu. Thời kỳ đó, trong xã hội đã xuất hiện ý thức tìm hiểu đời sống người lao động. Người ta nhắc tới phóng sự những ngày sống ở Hồng Kông của Tế Xuyên, phơi bày ngõ ngách, cuốn sách ban đêm. Lẽ tất nhiên, trong bầu không khí như vậy, những bài báo của Hoàng Đạo về người nghèo Sài Gòn đã góp thêm sức mạnh cho dòng hiện thực trên báo. Bây giờ ông vẫn nhớ không khí sôi nổi trên những tờ Dân Quyền của Võ Thành Chứ, Công Luận của Nguyễn Văn Bá, Trung Lập của Trần Thiện Quý, Thần Trung của Diệp Văn Kỳ, Đuốc Nhạt Nam của Nguyễn Văn Long. Lũ trẻ con bán báo vừa giao vừa đùa những câu Đuốc Nhạt Nam, Đuốc Nhạt Tây này, thầy, có khi thầy lắc đầu. Tờ nào cũng không mua cả, chúng chửi thầy sau lưng, rồi đọc ta các câu đối tinh nghịch. Ngày nay in nhà, tin mới giả, đọc giả vờ đọc, đây. 9. Trong tiếng ồn ào của dòng xe cộ đường Võ Thị Sáu vọng vào, cộng với tiếng TV ở căng tin, người ta đang xem bộ phim chiếu lại đêm qua. Ông Hoàng Đạo thường phải cố gắng nói thật to, cùng cách ấy gần với một vị giáo sư trên hội trường, rõng rạc, khúc chiết. Nhưng hôm nay, nhân vật của tôi tỏ ra chán nản. Chúng tôi tạm ngưng dòng thời gian quá khứ để trở về cuộc đời hiện tại, trở về điều đã làm ông chán nản. Ở đời, ông thường buồn về điều gì nhất? Tôi hỏi, ông lắc đầu dè dẹ như đang tự nói với mình. Tôi buồn mỗi khi gặp người nói dối. Làm sao biết người ta đang nói dối để mà buồn đây? Tôi sẽ tin lắm. Người ta nói là tôi tin. Vậy mà khi thẩm tra ra, khối người nói dối. Ông kể một thí dụ, lộ ra điều khá lãng mạn. Ở tuổi này, ông vẫn đang đeo đuổi một chương trình liên quan đến đầu tư, đến lĩnh vực kinh tế. Liệu ông làm gì được trong thời buổi hiện đại và phức tạp này? Thời buổi mà người nhanh nhạy còn phải vã mồ hôi. Tôi chỉ giúp đỡ các mối quan hệ giao dịch để đẩy mạnh gọi đầu tư vào, cấp sức cho hiện đại hóa nhanh. Phải hiện đại hóa nền nông nghiệp, nếu không ta sẽ chỉ đi một chân. Ông đang giúp cho một phương án trồng lúa, đồng bằng sông Cửu Long và thường buồn lòng khi nghe đối tác nước ngoài kêu ca khi chạy thủ tục. Họ đã mất rất nhiều tiền mà chưa đi đến đâu. Rồi đùng một cái, ông lại thay đổi tâm trạng. Lúc trước thì sốt ruột vì không hiểu cửa nào cũng hoan nghênh ý đồ của dự án, mà thủ tục thì luôn luôn tắc. Rồi bây giờ thì ông buồn, khôn xiết vì chính phía đối tác nước ngoài lại lỗi hẹn. Họ nói số vốn quá lớn, phải để có thời gian vận động nguồn tài chính, thế ra là họ cũng chẳng có tiền. Những điều thông thường mà các nhà kinh tế gặp xoành xoạch thì đối với ông thật là khó hiểu. Chữ tín trong ông là một quá vãng, còn chữ tín ở thương trường hôm nay lại có những sắc màu khác. Ông già bị khủng hoảng lòng tin chăng? Trong cơn khủng hoảng đó, ông bộc bạch một tổng kết bất ngờ. Sao tôi bị nhiều người ghét? Tôi biết những sự thật mà họ không muốn ai biết. Bạn bè nói, anh có một tội không tha thứ được là nhiều kẻ thù quá. Anh biết quá rõ sự thật đời họ, nhưng tôi tự phân tích tôi. Phải lấy trung thực làm lẽ sống. Lời tôi làm mất lòng cô, nhưng tôi không thể không nói. Cho nên tôi không được người quý rất quý mà người oán rất oán. Ngược lại, để uống nốt chai sữa đậu này, ông tổng kết. Tôi thành công vì nó thật, lý lẽ của nó là đời ngắn. Ông lý giải về cuộc đời của mỗi con người từ 1 đến 20 tuổi còn ăn bám, đang được gia đình tạo điều kiện cho vào đời. Lứa tuổi này, ngay thương yêu cũng chưa lý giải nổi. Thấy kẻ cướp bị bắt cũng vẫn thương. Ngoài 20 tuổi, đủ hay thiếu điều kiện, chưa biết, nhưng anh đã vào đời. Một nghề để kiếm ăn, một sự nghiệp cho mình. Nếu không tạo được sự nghiệp lớn thì tức là chỉ kiếm ăn để sống. Đến 60 tuổi thì coi như không làm gì lớn được nữa. Đó là lúc coi lại quá khứ xem mình đúng, sai, bao nhiêu lần sai lầm, lừa dối bao nhiêu người, kể cả trong tình yêu. Có thể hoạt động nhẹ nhàng, nuôi cá, đánh cờ, trồng cây, rồi sống làm ngọn đèn cho con cháu nhìn, nhưng tự thấy là cái nợ cho vợ hầu. Thấy tôi bật cười, ông thuyết phục tiếp. Nói như nhà văn Nguyễn Khải thì nếu đời anh lại gặp một thủ trưởng xấu nữa thì mất toi thì sợ. Cũng có những người thấy giỏi hơn, người ta ghét, thế là chết, là rủi ro cho con người. Tôi tự thấy thời gian ngắn, dối trá làm gì, cũng đừng có đau khổ vô ích. Khi tôi bị bắt được thả về, mẹ tôi bị nhà cầm quyền bắt gia đình phải cưới vợ cho tôi yên ổn, khỏi đi làm loạn. Hội tề địa phương phải theo dõi việc thực hiện này, tôi lấy vợ, sinh con. Rồi khi tôi bị bắt lại, bà lấy người khác. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, đứa con gọi điện cho tôi. Còn nó đua xe bị bắt giữ, nó nhờ can thiệp. Tôi bảo việc đó để công an làm. Tôi không tán thành đua xe. Phải nói thật, không nói dối mất thì giờ. Thành công cũng là thật, mà thất bại cũng là thật. Ông tổng kết là luôn luôn nói thật. Vậy có trường hợp hãn hữu nào không? Thí dụ như khi ông làm điệp viên, cộng tác với người Pháp, ông có thật được không? Có chứ. Nguyên tắc của tôi là nói thật tất cả những gì họ đã biết về tôi. Nhưng mà thôi, tôi chưa kể cho cô cái đoạn kết thúc cuộc đời làm báo phải không? Chính ông đưa tôi trở lại với dòng thời gian câu chuyện quá khứ đang bỏ dở. 10. Như ta đã biết, sau khi đi xin ý kiến cụ Phan, cụ Huỳnh và gặp được Hải Triều, chàng thanh niên đã tham gia Công hội Đỏ, trở thành đảng viên Cộng sản năm 1931 và đảng đầu năm thì cuối năm bị bắt, ở tù ra tiếp tục làm thợ. Khi bị đổi việc thì viết báo, công việc đó vừa là một nguồn sáng, vừa góp phần tranh đấu khi Hoàng Đạo trở thành thợ sửa xe lửa, bí thư chi bộ của Đập Buôn Tháp Chàm. Anh được nhận một nhiệm vụ quan trọng, viết một tham luận, quyền tự do ngôn luận của giai cấp thợ thuyền, để tự đọc trước hội nghị toàn kỳ báo chí trung kỳ do cụ Huỳnh Thúc Kháng tổ chức. Hải Triều là tổng thư ký, hội nghị tổ chức vào năm 1936 tại nhà hàng Đông Pháp ở Huế. Hoàng Đạo phải nhờ một anh y tá tên là Jack nghĩ cách nào tạo điều kiện cho mình ra bệnh viện Huế. Phải có cách cớ để đi dự hội nghị báo chí. Anh Jack bày cho đốt hạt na nhỏ vào mắt cho mắt đỏ mọng. Thế là anh được ra nhà thương ở Huế. Hội nghị báo chí tổ chức ban đêm có nhiều lính kín trà trộn trong đám đông. Anh phải trèo qua tường bệnh viện để đi tới nhà hàng. Hải Triều dặn cố gắng tính toán đọc làm sao bước xuống là kịp cho Phan Văn Hùng vừa xuống tàu. Hùng sẽ lên đọc tham luận về chi thức Nam Kỳ với nền báo chí Việt Nam. Đọc xong bản tham luận khớp với thời gian bố trí, Hoàng Đạo được Hải Triều dì tai. Mật thám bao vây hết rồi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng điều này nên không bất ngờ. Trước lúc đọc tham luận, bảo vệ hội nghị đã báo cho biết đọc xong sẽ bị bắt. Hải Triều đưa anh ra khỏi nhà hàng và dặn ra khỏi đây là nó bắt ngay. Anh em bảo vệ có thể giúp đưa ra tàu, chỉ có thể bảo vệ tới đó thôi. Về đến Tháp Chàm, nó sẽ đón bắt ở đó và tìm cách tránh ga Tháp Chàm. Từ ga Hương Thủy, Hoàng Đạo lên con tàu Hà Nội vừa vào tới, theo lời hỏi thăm người trên tàu biết mỏ vàng Bộc Miêu đang cần, anh xuống ga Tam Kỳ để tìm đường vào mỏ. Không thể cứ dấn thân về Tháp Chàm, mật thám đang chờ ở đó. Xuống ga, anh đi xe đỏ lên ngã ba Trung Đàn, bây giờ là Trà My, vào hỏi thăm đường ở một cái sở trà. Lúc đó người dân gọi theo tiếng Pháp là Plantation de T. Người ta mách anh hãy ở đó đợi xe mỏ vàng ra. Để bảo vệ mình, anh mua một giấy đỏ, một loại giấy tùy thân của Trung Kỳ do đám ăn cắp móc túi bán lại. Đi tìm đám ăn cắp này, nói cần bài chi là họ ra giá liền, 3 đồng 5. Bây giờ Hoàng Đạo vẫn còn nhớ cái tên người trong tờ giấy anh mang là Nguyễn Kiệt. Giấy tờ đầy đủ thế mới được nhập vào một làng dân phu mộ. Hồi đó người ta đãi vàng như sau, đào đá, xay thạch bột, bỏ vào quay trong nửa tháng, mặt vàng lắng xuống, nước sông tràn, dân Tam Kỳ ngồi đen bên bờ, lấy hộp gỗ xúc cát, sàng đãi suốt dọc bờ sông. Ông còn nhớ, cứ nửa tháng, chủ lấy ra một cục lớn, bỏ quay với thạch tín, cho vào lò đốt chảy thành một lanh gô vàng lớn tới 5,10 kg. Bây giờ, ta có thể liên tưởng tới cảnh đào vàng trong phim Cao Bồi Viễn Tây, đầy chất phiêu bổng. Nhưng với ông, chắc chắn là những ngày nhọc nhằn khủng khiếp, bằng cớ là nó khắc sâu vào ký ức từng chi tiết. Ông chủ Tây, tên Đi Boa, mặc quần lãnh đen, lấy vợ Việt Nam, nói thạo tiếng Việt, nuôi dê lấy sữa. Đúng là cái hình ảnh Tây thực dân trong các đồn điền mà thế hệ sau chỉ thấy một cách mơ hồ qua các cuốn phim người Pháp làm như Đông Dương, Người Tình. Chàng trai thợ Hoàng Đạo lúc đó được chính ông chủ ra đề thử tay kể bằng một sản phẩm thợ nguội. Anh được nhận ngay làm thợ nguội, chuyên sửa các máy khoan, máy bắn đá, máy nghiền. Ăn ở thì chọn ở nhà người thợ tiện tên là Lượng. Không lẽ cuộc đời của người đảng viên trẻ tuổi tới đoạn này chỉ dừng lại là để ẩn náu và kiếm sống? Tôi lập một chi bộ có 3 người, cùng tôi và 2 người thợ nguội Đỗ Thảo, Lê Ưng, tiếp tục hoạt động ngay trong phong trào của công nhân mỏ vàng Bộc Miêu. Chúng tôi còn nhớ, lúc đó đã phái người xuống Tam Kỳ, Đà Nẵng, liên lạc với ông Võ Chí Công, sau này là Chủ tịch nước. Lúc đó ông là cựu tù chính trị phạm, bị quản thúc và mang một tên khác. Ban đầu, Hoàng Đạo rất ngạc nhiên, buồn phiền. Vì sao ông Võ Chí Công lại từ chối sự móc nối này? Vì sao lại có câu trả lời là do ông đang bị quản thúc nên không hoạt động nữa? Mãi đến sau này mới hiểu, ông Võ Chí Công đã vạch ra cho thấy sự thận trọng là một nguyên tắc của hoạt động bí mật. Nhóm của Hoàng Đạo liên lạc ngang như thế. Những người có tổ chức và cảnh sát không thể móc nối. Năm 1936, sứ Việt Nam mà tác giả Pháp nghiên cứu gọi là một nổi hơi không có sú Pháp đến đây đã có một chút chuyển biến nhờ vào phong trào mặt trận Bình Dân bên Pháp. Người công nhân trẻ Hoàng Đạo trong lao động cật lực ở Mỏ Vàng đâu biết được hết toàn cảnh cách thức người Pháp áp dụng để khai thác giá trị xứ thuộc địa này. Chàng trai cũng không thể biết những con số tới 40.000 người Pháp, công chức, quân nhân cùng gia đình họ sống ở Đông Dương mà ông chủ Dubois chỉ là một hình ảnh. Đông Dương chiếm tới 4% xuất khẩu của Pháp. Hôm nay, trong cái năm 1998 này, khi Hoàng Đạo đang tự chuẩn bị nơi ăn ở cuối cùng của đời mình, ông biết rất rõ Việt Nam đứng hàng thứ hai, thứ ba thế giới trong xuất khẩu gạo. Nhưng ngày xưa ấy, chàng trai không thể biết nước Việt Nam của anh lúc đó đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn bán ra mỗi năm. Lớn nhất Đông Dương lúc đó là công ty cao su đất đỏ Plantation Teruser như người dân gọi. Phu cao su phần lớn người Bắc Kỳ ở Thái Bình là nhiều nhất. Quản lý phu là mụ đầm Soserer. Vì không chịu được khí hậu nóng bức, bà ta thường mặc slip, su chiêng, tay cầm baton đánh phu cao su. Phu chịu mãi, có lần một nhóm nổi dậy đánh lại, bắt mụ trói vào gốc cao su rồi trốn mất. Còn lại mụ đầm bị kiến lửa đốt, kêu la. Đó là chút hình ảnh thực dân ở các đồn điền cao su. Nỗi cơ cực của những người phu đồn điền cao su sau này đã được nhà thơ Tố Khiễu khái quát bằng hai câu thơ. Bán thân đổi lấy đồng xu, thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng. Chàng trai lúc đó có thể không biết các con số ấy, anh đâu có là học giả. Nhưng anh biết rất rõ, biết một cách trực tiếp người thợ bị đau khổ đói rét ra sao. Đó là lý do khiến cho đời anh lại có một khúc ngoặt lớn. Chúng tôi sống ở nhà Đỗ Thảo ở số 32 đường Hội An, hồi đó gọi là Phai Phô, Đà Nẵng, lúc đó kêu bằng Turan. Phai Phô là tỉnh lỵ của Quảng Nam. Vào năm 1937, có tin từ Turan đưa vào sẽ có lao công đại sứ thanh tra Guda từ Pháp qua thanh tra Mỏ Vàng Bồng Miêu. Chúng tôi giáo xiết lập một ủy ban hành động gom nguyện vọng của người thợ và làng phu mộ. Các hoạt động này bị lộ, chủ mỏ lại đuổi anh ra khỏi Bồng Miêu. Chủ mỏ nói rằng sẽ đưa anh ra ngã ba Trung Đàn rồi thả ở đó vì đó không còn là lãnh địa của mỏ do nó chịu trách nhiệm. Nghĩa là trục xuất anh. Nhưng anh em thợ thừa biết ở ngã ba Trung Đàn sẽ có ai đứng đợi sẵn, bọn mật thám. Chúng đã bàn với nhau cả rồi. Hoàng Đạo bị bắt, anh em thợ mỏ biểu tình đòi thả người đại biểu công nhân vô tội. Tên tránh mật thám Quảng Nam chất vấn Hoàng Đạo, nó nói tiếng Việt sõi như người Việt. Sau này giải phóng rồi, trên đường tôi ra Bắc phát hành cuốn X-30 phá lưới, tôi đã gặp lại chính cái người hợp tác với Pháp đón đường bắt tôi khi đó. Không kể, ngay cái cuộc gặp gỡ hy hữu đó, ông chợt nhớ những người làm phát hành sách Cam Go lúc ông làm việc ở báo Sài Gòn Giải Phóng. Tôi chở hai xe cam nhông sách ra bán. Người ta hạch hỏi giấy phép xuất bản đâu, làm gì có. Thế là tôi đem bén lên chỗ hợp họp quốc hội tôi bán. Thế tướng Võ Nguyên Giáp lại mua. Tôi biếu ông thêm 5 cuốn rồi tôi chở ra đường Tràng Tiền, Hà Nội. Một cái thời thú vị, người ta chen nhau mua sách đến nỗi sập cả cửa sắt. Đến lúc có vụ kiện quyền tác giả, tôi cũng phải ra làm chứng. Vâng, nhưng ông đừng quên cái đoạn gặp kẻ đã khỏi cung ông ở cái ngã ba Trung Đàn vào cái năm 1936 ấy nhé. Tôi nghĩ thầm, thì vừa lúc ông tiếp tục, tôi gặp người đồng chí cùng hoạt động, mới vô tình biết người kia chính là em đồng chí của mình. Tôi hỏi, mày bắt tao hồi xưa đó? Nó chối đầy đầy, bắt anh làm chi? Anh như ông anh của tôi, bắt anh thì khác nào bắt anh của tôi. Tôi bảo, thôi cho qua, già hết rồi. Chúng tôi kể lại chuyện cũ, kể cả lối những hạch hỏi của tên tránh mặt thám Quảng Nam tên là Reino. Đúng, tôi có hoạt động đây. Nghe nói ngày cô đã đến, tôi gom nguyện vọng lên trình, nói điều kiện ăn ở của dân phu mộ, ăn không no. Mỗi lần nổ mỏ chết tới chục mạng người, nó vặn lại. Hoạt động chưa được phép, hoạt động ngoài pháp luật. Chắc là Hoàng Đạo đang nhớ lại thời kỳ ở Sarai, ranh giới Phan Thiết khi bọn mật thám đón đường để bắt anh, giam ở sở mật thám Phai Phô, rồi đuổi anh về quản thúc ở quê nhà Dĩ An, đó là năm 1939. Anh nhớ trên đường bị áp giải về Nam Kỳ, họ đi bằng tàu hỏa từ ga Kỳ Lan. Lính áp tải là một người dân tộc Ra Đê. bị còng chung với tù bằng một sợi xích, còn anh bị còng tay. Đầu chụp một thùng gỗ có khoét hai lỗ nơi mắt để nhìn đường, giống cái gông thời cổ. Khi ăn cơm mới được mở cái thùng ra. Những lúc đi vệ sinh, anh phải kéo theo cả tên lính. Hỏi sao không bờ còng để đi vệ sinh, tên lính đáp, thằng Tây biểu. Nhiều lần anh muốn nhảy tàu vì có thể lượng sức chủ động thoát. Nhưng nếu nhảy vậy, thằng lính rơi xuống thế nào cũng chết. Về đến Sarai, nhân viên mật thám Sài Gòn ra nhận bàn giao giải về Katinat. Ở đó chúng tiến hành thủ tục quản chế tại Sĩ An.
11.
Vào một buổi sáng mùa hè, vẫn trong mùa nắng El Niño, khi công việc của chúng tôi bắt đầu trôi chảy, chợt giật mình khi nghe ông Hoàng Đạo nói ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Năm nay xem chừng muốn nằm nhiều hơn, yếu trong người, điếc lần lần, lãng tai. Ngày trước ở Hà Nội, tôi uống rượu ngang cỡ Nguyễn Tuân, nay thì không uống nữa. Rồi ông trầm ngâm thoáng qua, buông một câu, nhiều khi tôi muốn tự vẫn hoặc kết thúc cuộc đời. Tôi ngạc nhiên, nhưng không phải thứ ngạc nhiên tò mò khi nghe Sì Căng Đan để hỏi những câu đại loại như ông có chuyện bực mình, oan trái, ông gặp một thất bại gì chăng? Không, con người bình thường này giản dị đấy, nhưng cuộc đời lại đầy từng trải và chiến công. Chắc chắn nỗi buồn này không phải là sự chán sống hoặc trốn chạy. Có ý nghĩa mỗi ngày nào đó đã đến lúc kết thúc, chỉ là tâm trạng của một người biết rất rõ giá trị cuộc sống và nhìn thấy mình đang đứng ở đâu trong đoạn đời. Hay nói đúng hơn, đó là khát vọng được sống một cách hữu ích đang dày vò một con người đã có những năm tháng rất đặc biệt. Giờ đối mặt với thực tế sau cùng, tôi thầm ngắm trộm và lượng đoán, con người này phải sống thọ. Ông còn khá tráng kiện, dù mỗi lần lên nhà tôi, ông đều nói tôi ớn cái cầu thang leo lầu nhà bà. Để giải bày tâm sự về cái việc muốn chết kia, ông bảo, đôi khi nhớ lại toàn cục thì nói, giờ đây sống gần như vô ích. Tôi chuẩn bị rồi, con cái tôi, chúng cũng nói như cô vừa nói. Sống là niềm an ủi, chỗ dựa của con cái. Ba là ngọn đèn cho chúng con nhìn, sống phải có lẽ sống là đúng thôi. Các con nói đúng, nhưng đèn leo lét rồi không giúp nó ánh sáng được. Tôi không thể sẵn lòng kể cho ông nghe về người mẹ của tôi. Sống ở xa hàng ngàn cây số, nằm liệt giường trước khi chết tới 5 năm trời. Vậy mà những năm tháng đó tôi vẫn cảm thấy vững mạnh hơn là bây giờ côi cút. Đó chỉ là bộ xương nằm nơi ngôi nhà hoang vắng, nhớ thương con cháu đi xa. Nhiều lần mẹ đòi chết vì nghĩ mình sống như vậy làm khổ mọi người. Vậy mà tôi ở xa vẫn thấy mình ở có mẹ, mình mạnh bước hơn trên cuộc đời gian khó. Khi có kẻ xấu hãm hại, lòng vẫn thấy có sự bảo vệ, chở che. Đúng, đó là cảm nghĩ của người con. Những gì cô nói tôi đều hiểu, nhưng nếu xét một cách khách quan thì đó chỉ là sự biện minh. Kẻ cắp cũng có lý do của kẻ cắp. Anh bắt gặp người đàn ông trong bùa vợ mình, người ta cũng có thể giải thích lý do được. Nước Pháp cũng nói lý do vì sao họ đến Việt Nam, Mỹ cũng giải thích tại sao nó phải vào đây. Ông sống như thế nào trong những ngày này? Nếu kẻ nói nhà có nuôi chăn, khỉ, chim, cọp, người ta hẳn nghĩ chắc là nhà khá giả. Khi đến thăm ông, tôi thấy đó không phải là các villa, trang trại như những nhà nuôi chăn, cọp, thường phải có các khu vườn rộng. Đó chỉ là sự giải trí của một người già tận dụng các góc sân thượng nhỏ hẹp. Tất nhiên, ông không thể nghèo khổ. 5 con trai, 1 con gái, ông đều là đảng viên. Nhiều người giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội. Tất cả đều trưởng thành đủ để lo cho cha mẹ một cuộc sống tốt, đầm ấm theo kiểu gia đình cán bộ. Một ngày của ông thế nào? Đừng hỏi một ngày, mà phải một ngày một đêm. Cô có biết cái thú vị của việc nhìn sao và trăng? Chiều đến tôi phải lao động, rửa cho sạch cái sân thượng nhỏ mà chim, khỉ cùng sống ở đó, rồi treo võng, tưới cây. Vậy không ngủ sao? Khoan, 10 giờ ngủ đến 12 giờ, nằm ngoài chơi, 12 giờ đọc sách ngoài, nhìn trời, lúc này có trăng tốt lắm. Lặn phía tây là 1 giờ đêm. Thấy sao hôm, đợi sao mai, mà có khi nào gặp. Tôi sống bằng sách báo, sách tới vài ngàn quyển. Báo thì có khá đủ. Tôi thích đọc sách của McNamara viết về chiến tranh. Thế đấy, ở các thành phố vĩ đại này có đủ các kiểu sống, thì ông và tôi cũng có phần 2 kiểu. Khi tôi suốt đời thèm ngủ hơn cả ăn, tất cả các dòng viết ra đều vào ban đêm, đều khấu vào giấc ngủ, thì ông đang phải cắm sao hôm, sao mai, chăn trở với cuộc sống thì không sao ngủ được. Có lẽ đây là thời kỳ duy nhất ông được dừng lại để thưởng thức hay là chịu đựng quãng thời gian của người già ngơi nghỉ trong chăn trở. Cho điều vui ngắm các cháu lớn lên, đứa cháu nội của ông mách bố nó là ông nhận xét bố nó thực dược, thực dụng. Nhưng chú bé không hiểu chữ thực dụng là gì. Không giống cả đứa cháu nội lớn hơn học đại học bách khoa, ông quan sát sự vật với tính triết học. Tôi nuôi súc vật, chơi, già, người chơi cảnh, mình chơi cọp. Nuôi thử và mình hiểu nó hơn, một con cọp, một con khỉ mà ở chung nhau, ôm nhau ngủ, không sạch nhau. Tôi làm chuồng lưới sắt, mua cho 1.000 thịt bạc nhạc, lớn hơn cho ăn 2.000, già, có người chơi tem, cây cảnh, tôi chơi sinh vật. Ông rút ra nhận xét, nuôi thú sẽ được quan sát, luôn thấy hành động, con khỉ sờ đầu, cọp không chịu, tai khỉ như cười, nhưng lửa cháy cũng thò vào, con vật dại dột, có cái dây xích đi vòng vòng, đứng chịu hoài, tự mình cột chặt. Con chim bồ câu thì có tình nhất, phải cùng nhau ấp trứng, con mái đi ra ngoài cũng không đi với con trống khác, còn con trống thì không cho con nào đến chỗ vợ nó ấp. Tôi gọi cặp đó là niên trưởng, cặp bồ câu già lớn hay cắn con khác. Còn về sinh hoạt của ông, ăn uống một ngày 2 chén cơm nhỏ, tôi cười, vậy thì sống sao được? Ông cũng cười, thì tôi đang sống mà khỏe đây này. Trước khi bước vào công việc tiếp tục kể về quãng đời sau các vụ trốn và làm việc ở mỏ Bồng Miêu năm 1936, ông kể một chuyện làm quen cũng khá là Sài Gòn. Đi ăn một bát cháo Việt, có một ông già đứng ngó lom lom. Tưởng là một người nghèo đói đứng, tôi cho tiền. Ông làm thinh, rồi kêu bia lại uống, hóa ra ông có tiền. Ông là một người già bình thường, chắc cũng cô đơn như tôi vậy. Thế là thành bạn. Tôi gặp ông luôn ở quán cháo Việt.